Anh em hãy lánh riêng ra nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang sống trong các tháng hè, và có lẽ nhiều gia đình, nhiều đoàn thể, nhất là những bạn trẻ, luôn luôn có một bận tâm của mùa hè là phải đi nghỉ hè ở đâu đó. Các trường học cũng tổ chức cho học sinh đi hè, các đoàn thể cũng đi hè, và các công ty, xí nghiệp cũng tổ chức cho công nhân của mình đi hè. Người ta có thể nói đó cũng là một dấu hiệu của sự tiến bộ, khi người ta nhận ra được cái nhu cầu phải nghỉ ngơi, phải được bồi dưỡng, và nhất là có cơ hội để nhìn lại công việc, đoàn kết với nhau hơn, gắn bó với nhau hơn để phục vụ được tốt đẹp hơn. Thế nhưng nghỉ không phải chỉ nhu cầu cứ mỗi năm một lần. Nghỉ nó là cả một nhu cầu của con người, của nhân loại, của thân phận thế gian vật chất này. Chúng ta thấy một cái máy chạy liên tục thì nó nóng, chiếc xe chạy thì cũng phải có lúc nghỉ. Chẳng ai mà bắt trâu bò lao động suốt 24 tiếng cả, nó phải có giờ nghỉ thì nó mới làm việc được, huống chi là con người. Nghỉ ngơi là một nhu cầu, nên rồi Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu, Kinh Thánh viết đến việc dựng nên thế giới trong 7 ngày, sau 6 ngày hoàn tất công việc của mình thì ngày thứ 7 người nghỉ ngơi. Thánh Thi viết rằng xong việc Ngài nghỉ ngơi, Ngài ngừng tay để từ nay có nhân loại lao động rồi được khoan khoái nghỉ ngơi. Và như vậy thì cái nghỉ đó nó chính là một nhu cầu, một bình thường. Bây giờ dù rằng người ta thay đổi cái lịch nghỉ, có những nơi không cho nghỉ chủ nhật, nhưng vẫn phải có một ngày nghỉ trong tuần thì mới có thể làm việc tiếp được. Nhưng như thế cũng chưa đủ, trong một ngày nó cũng cần phải có những giờ nghỉ. Ông Taylor là một trong những người khởi xướng của khoa quản lý kinh tế, thì ông đã chứng minh điều đó. Và ngày nay người ta thấy một cái giờ tăng mo, một cái giờ nghỉ giữa hai hiệp, điều đó là cần thiết. Học sinh 4 tiết học thì phải có giờ ra chơi. Và tương tự như vậy, làm bất cứ việc gì người ta cần phải có những giây phút thư giãn. Tương tự như một người bơi lội, thỉnh thoảng phải ngóc đầu lên trên để lấy không khí mới có thể tiếp tục bơi, thì nhu cầu nghỉ là cần thiết. Bài tin mừng ngày hôm nay nối tiếp với tin mừng của tuần trước, Đức Giêsu phái các môn đệ đi rao giảng, đi hoạt động. Và khởi đầu hôm nay Marco kể lại các ông đi làm việc thành công quá đỗi, trở về hàn huyên tâm sự, kể lại với thầy những điều mình đã nói, những việc mình đã làm, vui vẻ lắm. Và đến đây ta thấy tấm lòng của vị thầy Giêsu quan tâm đến những người học trò của mình. Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Rồi sau đó thầy trò xuống thuyền đi qua một nơi thanh vắng. Mỗi người chúng ta đều phải sống thì đều phải hoạt động và làm việc. Các vị mục tử, giám mục, linh mục, chúng tôi thì có công việc của mình. Những người tu sĩ trong đời sống làm chứng trong công tác giáo dục và bác ái. Còn những người giáo dân thì trong chính trong môi trường mình đang sống, môi trường lao động, môi trường công nhân, môi trường trường học, và ai cũng phải hoạt động. Nhưng mà hoạt động rồi, vâng, chính sau khi hoạt động thì cái nghỉ ngơi đó mới giá trị. Nghỉ không phải là nghỉ quanh năm, không phải nằm ườn người ra, không phải là há mồm chờ sung rụng. Nhưng nghỉ đây là nghỉ sau khi hoàn tất công việc. Giáo hội vẫn luôn luôn tạo cơ hội cho chúng ta trong cái giới luật thứ 3 trong 10 điều răn giữ ngày chủ nhật, chính là một lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về một nhu cầu để trở về với nội tâm của mình, để trở về với Thiên Chúa, để có một ngày nghỉ ngơi. Ngày Chúa Nhật phải là ngày mừng vui vì mừng Chúa sống lại. Ngày Chúa Nhật phải là ngày con người làm chủ để bản thân của mình tìm được một nguồn sức mạnh cho một tuần làm việc mới. Ngày Chúa Nhật phải là ngày của niềm vui để biết chia sẻ cho nhau, để đến với nhau, rời khỏi căn nhà của mình để đến với những người anh em chung quanh. Và hơn thế nữa, mỗi một ngày sống của chúng ta 24 tiếng đồng hồ, mỗi một tiếng đồng hồ thì có 60 phút. Thử hỏi một ngày chúng ta dành bao nhiêu phút cho Thiên Chúa? Những giây phút lắng đọng nhất, những giây phút để chúng ta tiếp cận với trời cao, những giây phút để chúng ta nghe được tiếng của Chúa nhắc nhở trong cuộc sống, và những giây phút giúp cho chúng ta định hướng lại tốt đẹp công việc mình làm. Chúng ta cầu nguyện để mỗi người chúng ta là những người thở trong vườn nho của Thiên Chúa, nhiệt thành với công việc của mình, nhưng luôn luôn biết tìm lại định hướng qua những giây phút tĩnh lặng, qua những giây phút lắng đọng của tâm hồn, qua những giây phút tĩnh tâm, để mỗi người chúng ta qua lời cầu nguyện của mình đón nhận sức mạnh từ trời cao, đón nhận hơi thở để chúng ta lại tiếp tục công việc của mình một cách tốt đẹp hơn và cũng có thể là tốt đẹp nhất. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta được sống thì cũng cảm thấy được cái niềm vui của sự yên nghỉ, của sự an nghỉ trong Thiên Chúa. Và giống như lời của Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta, hỡi những người vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, cho chúng ta có một chỗ trong trái tim của Thiên Chúa để chúng ta luôn sống như lòng Chúa mong muốn.